là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2015. Việt Nam muốn mua thêm vũ khí từ Mỹ để tăng cường phòng vệ đối với Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski cho biết việc bán vũ khí của Mỹ cho Việt Nam có liên quan tới tiến bộ về nhân quyền của Hà Nội. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu về hàng triệu công chức chính phủ Mỹ. Kinh tế Mỹ tạo ra được công ăn việc làm nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ. Nổ bom ở Nigeria, 31 người chết.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu nhân viên chính phủ Mỹ của các tin tặc Trung Quốc.
Các giới chức Mỹ nói các tin tặc tại Trung Quốc đã phát động một cuộc tấn công mạng quy mô vào cơ quan chính phủ liên bang có trách nhiệm thu thập thông tin về lý lịch của hàng triệu công chức liên bang và cũng là cơ quan cấp giấy phép an ninh cho nhân viên của chính phủ Mỹ. Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ gọi tắt là OPM hôm qua nói rằng có tới 4 triệu công chức và cựu công chức liên bang có thể bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công quy mô nhất để đánh cắp dữ liệu của các nhân viên chính phủ kể từ nhiều năm qua. Các giới chức thi hành công vụ nói họ tin rằng các hackers được Trung Quốc hậu thuẫn có thể có liên hệ với chính quyền Trung Quốc đứng sau cuộc tấn công, mặc dù họ không cung cấp các chi tiết về làm thế nào để đi đến kết luận đó. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay đã đả kích những lời cáo buộc đó là vô trách nhiệm. Ông này nói rằng những cuộc tấn công như thế thường là vô danh và được thực hiện xuyên biên giới, rất khó có thể truy nguyên. Một người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington trước đó nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã đặt ra ngoài vòng pháp luật các hoạt động tin tặc. Ông này nói thêm rằng đi đến kết luận một cách vội vã và đưa ra những lời tố cáo dựa trên những giả thuyết là vô trách nhiệm và phản tác dụng. Nền kinh tế Mỹ đã tạo ra được 280.000 công việc làm ăn trong tháng 5, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên tới 5,5%. Phúc trình của Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm nay nói rằng những việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp, khách sạn và nhà hàng, cũng như dịch vụ chăm sóc y tế. Việc làm bị cắt giảm trong công nghiệp dầu hỏa bởi vì giá dầu giảm không khuyến khích đầu tư. Các dữ liệu cho thấy hiện có 8,7 triệu người Mỹ vẫn thất nghiệp và thêm 6 triệu 700 ngàn người khác muốn có công việc toàn thời chỉ tìm được việc bán thời gian. Mức lương trung bình đã tăng 2,3% trong năm qua, vượt qua mức lạm phát vừa phải hiện nay. Sự kiện có thêm nhiều việc làm, tương phản hẳn với một phúc trình kinh tế trước đó, cho thấy là nền kinh tế Mỹ đã co cụm trong 3 tháng đầu năm nay. Sức mạnh của thị trường nhân dụng là một yếu tố chủ yếu để các giới chức hàng đầu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang cân nhắc thời điểm và mức độ tăng lãi suất của chính phủ Hoa Kỳ. Nhà chức trách miền Trung Trung Quốc không trông đợi sẽ có thêm bất cứ người nào còn sống sót vào lúc chiếc tàu chở khách bị đắm được dựng thẳng lại trong ngày hôm nay. Đã tìm được ít nhất 97 thi thể và hàng trăm người khác còn mất tích, nhiều người là người cao niên. Một giới chức thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc nói bước kế tiếp là bơm nước ra khỏi tàu, giúp cho tàu nổi lên mặt nước và phục hồi con tàu. Chúng tôi sẽ vẫn tìm kiếm thi thể của các nạn nhân, tuy nhiên cùng lúc sẽ chú trọng tới vụ rò rỉ dầu và do đó đã dàn xếp những tấm hút dầu để tránh tình trạng ô nhiễm. Chỉ có 14 người được giải cứu từ khi tàu bị đắm trong thời tiết xấu vào chiều tối thứ hai. Hàng trăm người, kể cả thân nhân của các nạn nhân, đã tổ chức một đêm tỉnh thức thắp nến vào tối thứ năm. Một cư dân ở thị trấn Giám Lợi nói bà cảm thấy rất đau buồn và cầu mong các nạn nhân sẽ an nghỉ ở chốn thiên đàng. Bà nói thêm rằng có những điều mà cư dân như bà có thể làm trong lúc này. Bà muốn giúp những thân nhân của các nạn nhân đang có mặt tại đây. Bà nói bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi tới đây để hỗ trợ tinh thần cho họ. Trước đó trong tuần, thân nhân của các nạn nhân bất mãn về lượng thông tin được công bố đã phá hàng rào cảnh sát và tiến về hiện trường tai nạn để đòi được trả lời về những thân nhân của họ bị mất tích. Chiếc tàu Ngôi Sao Phương Đông lật vào tối thứ hai chỉ trong vòng vài phút sau khi bị một cơn lốc xoáy đánh trúng theo truyền thông Trung Quốc. Thuyền trưởng và viên kỹ sư trưởng sống sót trong tai nạn chìm tàu đang được cảnh sát thẩm vấn. Các giới chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang chuẩn bị gặp gỡ với các đối tác châu Âu ở Đức hôm nay để bàn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo các nhà lập pháp nước ông hãy chuẩn bị để bảo vệ đất nước chống lại một cuộc xâm lược toàn diện của Nga sau khi giao tranh leo thang ở miền đông Ukraine. Một quân nhân Ukraine nói, hôm nay đơn vị của chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Thoạt tiên, chúng tôi không sử dụng pháo binh, chỉ vào lúc cuối của cuộc giao tranh chúng tôi mới biết đó là điều cần thiết. Hỏa lực của chúng tôi bị hạn chế, trong khi các phần tử ly khai thì không. Nhưng bất chấp sự thể đó, chúng tôi đã đối đầu với họ. Hồi đầu tuần này, hôm thứ Tư, cả chính phủ và phe nổi dậy cho biết là các cuộc giao tranh dữ dội nhất trong nhiều tháng qua đã giết chết ít nhất 18 người và làm bị thương hàng chục người khác ở gần Donetsk, thành phố đang bị phe nổi dậy chiếm giữ. Một cư dân ở Marinka nói, đầu tiên là tiếng đạn pháo kích bay vèo qua, sau đó chúng phát nổ. Có rất nhiều đạn pháo, có thể là loại Grad. Chúng xuất phát từ đâu? Do ai bắn? Tại sao? Chúng tôi không hiểu, chúng tôi chỉ là thường dân. Hai bên đã đổ lỗi cho nhau về sự tàn phá do cuộc giao tranh mới gây ra. Một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký bởi Nga, Ukraine, Pháp và Đức hồi tháng 2, đòi hai bên rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tuyến đầu. Nhưng các nhà quan sát quốc tế nói những điều khoản đó thường xuyên bị vi phạm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe lại chương trình này. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam muốn có thêm vũ khí để tự vệ trước Trung Quốc. Việt Nam đang đàm phán với các nhà thầu quân sự Mỹ và châu Âu để mua về máy bay phản lực chiến đấu, máy bay tuần tra biển và máy bay không người lái, hầu tăng cường khả năng phòng không trước thế lấn lướt ngày càng hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters ngày 5 tháng 6 dẫn các nguồn tin biết rõ về các cuộc đàm phán này cho hay các cuộc thương lượng trước đây chưa từng được tiết lộ có liên quan tới nhà thầu quốc phòng Saab của Thụy Điển, hãng Eurofighter của châu Âu, chi nhánh quốc phòng của tập đoàn Airbus, tập đoàn Lockheed Martin và công ty Boeing của Mỹ. Các nguồn tin vừa kể nói rằng các nhà thầu quốc phòng này trong những tháng gần đây đã thực hiện nhiều chuyến đi Việt Nam để thảo luận nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào sắp tới. Các nguồn tin này đều không muốn nêu danh tính vì tính nhạy cảm của vấn đề. Và một số trong đó cho biết là các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Một nhà thầu quốc phòng Tây Phương nói với Reuters rằng Hà Nội muốn hiện đại hóa không lực qua việc thay thế hơn 100 máy bay chiến đấu của Nga MiG-21 đã cũ kỹ, trong khi muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào Moscow về vũ khí. Nguồn tin này được Reuters dẫn lời nói rằng Việt Nam tỏ ý muốn giảm lệ thuộc vào Nga. Quan hệ tăng tiến với Mỹ và châu Âu sẽ giúp họ thực hiện được việc đó. Việt Nam đã đặt mua thêm khoảng 10 chiếc Sukhoi Su-30 của Nga để tăng cường cho hạm đội Sukhoi Su-27, Su-30 cũ hơn. Sau khi đã tiếp nhận 3 tàu ngầm lớp kilo do Nga sản xuất, Hà Nội đang chờ nhận thêm 3 chiếc nữa trong hợp đồng trị giá 2,6 tỷ đô la thỏa thuận hồi năm 2009. Ngoài ra, Việt Nam cũng muốn mua các máy bay do thám không người lái của các nhà thầu quân sự châu Á và Tây Phương. Nâng cấp không lực sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một trong những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất ở Đông Nam Á, trong nỗ lực củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền hải phận, không phận và lãnh thổ trước sức bành trướng không khoan nhượng từ Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Việt Nam hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cam kết ngân khoảng 18 triệu đô la giúp Hà Nội mua các tàu tuần duyên của Hoa Kỳ. Nếu Việt Nam tậu được các sản phẩm quốc phòng từ hãng Lockheed Martin hay Boeing, thì đó sẽ là các thỏa thuận đáng kể nhất liên quan tới các công ty Mỹ kể từ tháng 10 tới nay, khi Washington bắt đầu nới lỏng một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương lâu nay đối với Hà Nội. Giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang căng thẳng và các chính sách chủ quyền gây hấn của Bắc Kinh, Việt Nam muốn được Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận này. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là thành tích nhân quyền của chính phủ Hà Nội, điều mà Washington luôn đặt trọng tâm hàng đầu trong mối bàn giao Việt-Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với VOA Việt ngữ, quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ về nhân quyền nhấn mạnh Mỹ chỉ mới dỡ bỏ một phần rất nhỏ trong lệnh cấm vận này và khả năng Hoa Kỳ có thể cung cấp thêm vũ khí cho Việt Nam thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào tiến bộ nhân quyền từ Hà Nội. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Nhân quyền Dân chủ Lao động, ông Tom Malinowski.
Chúng tôi đã nới lỏng một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhưng đây chỉ là một phần rất nhỏ cung cấp cho Việt Nam các món hàng nhỏ có liên hệ tới an ninh hàng hải. Dĩ nhiên chưa phải là một thỏa thuận toàn diện, nhưng chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Việc bán vũ khí cho Việt Nam có liên hệ tới nhân quyền của Hà Nội. Nhân quyền là cầu nối đưa tới mối quan hệ mà Hoa Kỳ đang có với Việt Nam. Mối quan hệ mà đôi bên có thể có và mong muốn có được. Còn lại là các công tác khó khăn tìm cách từng bước tiến tới đích đến đó.
Các công ty Lockheed Martin, Saab, Eurofighter và Airbus đều từ chối bình luận về thông tin liên quan đến các cuộc thương lượng mua bán vũ khí với Việt Nam. Trong một email gửi Reuters, công ty Boeing không bình luận chi tiết cụ thể, chỉ nói rằng họ tin là khả năng sản xuất các quân cụ tình báo, do thám, giám sát của họ có thể đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân sự của Việt Nam. Ngân sách quân sự Việt Nam là bí mật quốc gia, nhưng thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, trong năm 2013, Việt Nam đã chi 3,4 tỷ đô la cho quốc phòng, tức là cao hơn gấp đôi so với 10 năm trước. Dựa vào số thiết bị quân sự Việt Nam đã tậu về trong những năm gần đây, giới phân tích tin rằng chi tiêu quốc phòng của Việt Nam trên thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều. Bộ Quốc phòng Việt Nam không hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters liên quan tới thông tin mới được tiết lộ hôm nay. Trong số các máy bay Việt Nam đang thương lượng để mua về, có phản lực cơ chiến đấu Gripen E thế hệ thứ tư và máy bay hai động cơ tuabin cánh quạt 340 hay 2000 thích hợp cho công tác tuần tra biển của công ty Saab Thụy Điển cùng các hệ thống cảnh báo sớm. Reuters dẫn các nguồn tin khác nhau cho hay Việt Nam đã mở các cuộc thương lượng về các máy bay chiến đấu Typhoon do nhà thầu Eurofighter sản xuất và về các máy bay FA-50 do công ty Lockheed cùng phát triển với hãng Korea Aerospace Industry của Hàn Quốc. Một nguồn tin khác nói rằng hãng Boeing muốn bán cho Việt Nam các máy bay hải giám với công nghệ máy bay giám sát B-8 Poseidon không có khả năng chống tàu ngầm. Hãng sản xuất quốc phòng Airbus Defence đã trao đổi với Việt Nam về việc cung cấp các hệ thống tuần tra biển và cảnh báo sớm trên chiếc C-295, trong khi công ty Airbus Helicopters cũng đã có các cuộc đàm phán sơ khởi với quân đội Việt Nam. Dù trông đợi một mối quan hệ gần gũi hơn với quốc gia cựu thù Hoa Kỳ, Việt Nam không muốn làm phật lòng nước láng giềng xâm lăng phương Bắc là Trung Quốc. Theo giới phân tích, Hà Nội đang tìm kiếm một phương thức cân bằng dần dần, từng bước. Trung Quốc chưa bình luận về các diễn tiến này, nhưng sau khi Hà Nội loan báo là sắp mở tour du lịch ra Trường Sa trong tháng này, thì Bắc Kinh ngày hôm nay lên tiếng tố cáo đây là hành động xâm phạm chủ quyền Trung Quốc. Trong khi đó, từ cuối năm 2012, các công ty du lịch của Trung Quốc đã tổ chức các tour ra đảo Phú Lâm khi Bắc Kinh lập thành phố Tam Sa quản lý hành chính các đảo có tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc yêu cầu Mỹ hạ nhiệt ở Biển Đông. Trung Quốc yêu cầu Mỹ có hành động thực tế, hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 5 tháng 6 dẫn phát biểu của đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong cuộc phỏng vấn với đài CNN một ngày trước đó, nói rằng Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ thôi có lời nói và hành động ép buộc chống lại Trung Quốc trong vấn đề này. Đại sứ Trung Quốc đề cập tới những lời kêu gọi của Mỹ đề nghị Bắc Kinh ngưng các hoạt động lấp biển lấy đất trong khu vực, cùng những lời tuyên bố của Washington rằng sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay quân sự Mỹ di chuyển ngang qua các đảo và các bãi đá, nơi mà Trung Quốc đang cho xây dựng các cơ sở, chủ yếu là dân sự. Bất chấp căng thẳng gia tăng giữa hai nước Mỹ-Trung xuất phát từ vấn đề Biển Đông, đại sứ Trung Quốc nói ông tin là đôi bên sẽ không đi tới đối đầu trong vấn đề này. Ông Thôi Thiên Khải nói, tôi nghĩ hai nước không nên để vấn đề đơn lẻ này chiếm ưu thế nghị trình làm việc song phương. Cho nên tôi không tin là hai bên sẽ đi tới đối đầu và xung đột chỉ vì vấn đề này. Ông Thôi Thiên Khải cũng bác tố cáo của Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc đang thay đổi nguyên trạng Biển Đông, viện dẫn các hành động xây dựng tương tự mà các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực đã tiến hành trước đó. Đại sứ Trung Quốc nói, tôi nghĩ nguyên trạng Biển Đông đã bị thay đổi bởi các nước khác từ lâu, lâu lắm rồi. Những gì chúng tôi đang làm là khôi phục lại nguyên trạng vốn dĩ của nó. Cho nên không có lý do gì để các nước đưa ra các tố cáo như thế đối với Trung Quốc. Đại diện của Bắc Kinh tại Hoa Kỳ nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng các hoạt động của họ ở Biển Đông hoàn toàn trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, chủ yếu phục vụ các mục đích dân sự. Ông Thôi nói thêm rằng các cơ sở Trung Quốc đang xây dựng chủ yếu sẽ hỗ trợ tàu bè của Trung Quốc và của các nước. Tuy nhiên, giới chức ngoại giao này cũng thừa nhận là Trung Quốc có một số cơ sở quốc phòng tại đây. Ông Thôi Thiên Khải nói, dĩ nhiên chúng tôi có một số cơ sở quốc phòng ngoài đó, nhưng chỉ để tự vệ. Ngược lại, đại sứ Trung Quốc cũng chỉ trích việc Washington tiếp tục phái máy bay do thám quân sự ra khu vực để thăm dò các hoạt động của Bắc Kinh, và nói rằng đó là đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Đáp câu hỏi liệu Trung Quốc có ý định lập vùng nhận dạng phòng không ADIS ở Biển Đông hay không, ông Thôi nhấn mạnh, Bắc Kinh có quyền làm như vậy, nhưng sẽ làm điều này dựa trên đánh giá tình hình và sẽ làm một cách cẩn trọng. Đại sứ Thôi cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ là nước đầu tiên lập vùng ADIS và hiện có trên 20 nước đã làm như vậy. Đại sứ Trung Quốc bày tỏ kỳ vọng lợi ích chung giữa hai nước Mỹ-Trung sẽ vượt xa những bất đồng và đôi bên sẽ có thể hợp tác trong nhiều vấn đề. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương hôm 22 tháng 5 cảnh cáo Trung Quốc chớ thách thức hải quân Mỹ ở Biển Đông. Sau tin cho hay là máy bay săn ngầm hiện đại P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ bị Hải quân Trung Quốc xua đuổi khi bay tuần tại khu vực quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh đang có hoạt động xây dựng. Ông Daniel Russell khẳng định các chuyến bay tuần của Mỹ ở Biển Đông là hợp pháp vì trong không phận quốc tế. Ngũ giác đài đã loan báo đang tính tới việc gửi tàu chiến và máy bay do thám vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở Biển Đông.
Tuần này, Tổng thống Philippines đã đến Nhật Bản, nơi ông phát biểu trước các cử tọa thân thiện về những khẳng định chủ quyền biển rộng lớn của Trung Quốc. Căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc đang tăng thêm ở cả Manila lẫn Tokyo, nhưng không ảnh hưởng gì đến tiến trình của Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trong vùng biển Nam Hoa. Hoa Nam, từ Manila, thông tín viên VOA Simon Orenden gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Mấy chục người biểu tình đã phất những biểu ngữ dưới trời nắng gắt bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở vùng trung tâm Manila hôm qua. Họ phản đối công trình lấp đất của Trung Quốc trên những hòn đảo bành trướng không ngừng mà Philippines đòi chủ quyền trong Biển Đông. Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Giáo viên lịch sử Raymond Basilio cho biết tuần trước ông đã quyết định phản đối bằng cách ngừng không sử dụng sữa, đồ hộp và mì của Trung Quốc.
There are a lot of products in the Philippines. Most of the products in the Philippines right now are produced from China. So if we Philippines.
Phần lớn các hàng hóa ở Philippines ngay lúc này đều sản xuất ở Trung Quốc. Vì thế, nếu người Philippines chúng ta bắt đầu tẩy chay, thì có lẽ sẽ nói lên được điều gì đó.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn hàng thứ ba của Philippines, nhưng Manila đang lâm vào một vụ tranh chấp ngoại giao gay gắt với Bắc Kinh về chủ quyền những bãi đá nhỏ bé thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển giàu tài nguyên và nhiều thuyền bè qua lại, và nói rằng họ có chủ quyền không tranh cãi được ở đó. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có các khẳng định chủ quyền chồng chéo trong vùng biển này. Philippines nhận chủ quyền 6 trong 7 bãi đá mà Trung Quốc đang xây dựng thành các đảo nhỏ, bao phủ khoảng 800 hectare. Nhiều đảo lớn đủ để cung cấp tiện nghi cho các tàu hải quân và làm sân bay quân sự. Trong những tuần lễ vừa qua, các giới chức Hoa Kỳ đã gia tăng sự chống đối công khai đối với việc Trung Quốc lấn đất và phái các máy bay trinh sát đến gần các hòn đảo nơi hải quân Trung Quốc đã nhấn mạnh họ phải rời đi. Tại Philippines, có sự ủng hộ lớn dành cho việc chống đối Trung Quốc. Nhưng một số người như Tổng thư ký đảng Liên minh mới, Renato Reyes, nói rằng Manila nên làm việc này chủ yếu không dựa vào sự trợ giúp của Hoa Kỳ.
Người dân Philippines sẽ không cho phép xâm nhập vào lãnh hải của chúng ta, xâm nhập vào đặc khu kinh tế của chúng ta. Chúng ta sẽ không cho phép họ xua đuổi ngư dân của chúng ta, và chúng ta chống đối việc hung hăng lấn đất đang được tiến hành.
Tranh thủ hậu thuẫn từ bên ngoài trong vụ tranh chấp biển nằm cao trong nghị trình của Tổng thống Philippines Benigno Aquino trong một chuyến công du Nhật Bản tuần này. Sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Shinzo Abe và ông Aquino đã đưa ra một thông cáo chung bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc lấn đất. Vào đầu chuyến thăm, Tổng thống Aquino kêu gọi Hoa Kỳ đóng một vai trò lớn hơn trong việc bảo toàn vùng biển có tranh chấp. Sau đó, trong một bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, ông đã so sánh việc lấn đất với các hoạt động bành trướng của Đức trước Thế chiến thứ hai. Ông nêu câu hỏi liệu ngăn chặn Adolf Hitler vào lúc đó có giúp tránh được toàn bộ cuộc chiến hay không. Hôm qua, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bày tỏ sự bất bình trước các nhận định đó. Bà nói, tôi hết sức kinh ngạc trước các nhận định phi lý và quá đáng của nhà lãnh đạo Philippines và bày tỏ sự bất mãn và cực lực chống đối của tôi. Xét lại các diễn biến của các vụ tranh chấp ở biển Hoa Nam cho chúng ta thấy rằng chính Philippines mới chiếm đóng bất hợp pháp một số hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, bằng vũ lực từ thập niên 90. Hôm nay, ông Aquino nói với các phóng viên làm việc ở Nhật Bản rằng Manila và Tokyo sẽ thiết lập một thỏa thuận lực lượng viếng thăm, một sự bổ sung được hoan nghênh đối với một nước với ngân sách quân sự nằm trong số nhỏ nhất ở Đông Nam Á. Chuyên gia về an ninh Romel Banlaoy thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines nói, củng cố quan hệ với Nhật Bản sẽ giúp đem lại cho Philippines một vài lợi thế trong việc đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nói việc chống đối Trung Quốc cũng có điểm bất lợi.
Chính phủ hiện thời đang theo đuổi một chủ trương thân Mỹ quá đáng trong chính sách đối ngoại và an ninh. Vì thế, chính phủ Philippines chấp nhận liên minh với Hoa Kỳ bất chấp mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc hiện đang xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử hai nước.
Manila đang theo đuổi một vụ kiện Bắc Kinh tại Tòa án Trọng tài Thường trực, nêu nghi vấn về điều họ gọi là những khẳng định chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc bác bỏ việc trọng tài và không tham gia vụ kiện, theo dự kiến sẽ kết thúc vào đầu năm tới.
Vụ tranh chấp ở Biển Đông sẽ gây ra một trận đại chiến thế giới. Đó là một dự báo mà một số người tỏ ý nghi ngờ trong lúc các học giả Mỹ và những nhà đầu tư ở New York ra sức tìm hiểu những ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế của vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo này giữa Trung Quốc với các nước vùng Đông Nam Á. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long và Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Shen Hua của đài VOA.
Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không ngớt đả kích lẫn nhau vì những hoạt động xây dựng quy mô lớn mà Bắc Kinh thực hiện để biến những bãi cạn có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thành những sân bay. Hôm thứ Bảy vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter cho biết Washington chống đối việc quân sự hóa thêm nữa những nơi có tranh chấp. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, đã lên tiếng bênh vực cho việc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông mà ông cho là hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Ông Gordon Chang, tác giả cuốn Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc, cho rằng Biển Đông có thể sắp sửa trở thành vùng đại chiến. Phát biểu hồi tuần trước tại một cuộc hội thảo của Hiệp hội Không quân Mỹ, ông Chang nói rằng Hoa Kỳ sẽ có những hành động mới để đáp lại thái độ và cách hành xử hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, và khung thời gian của hành động mới đó là ngay lúc này. Ông nói, Hải quân Mỹ rõ ràng là đang trắc nghiệm những tuyên bố độc quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng ta phải làm như vậy, bởi vì nếu có một chính sách đối ngoại nhất quán của Mỹ trong vòng hai thế kỷ, thì đó chính là sự bảo vệ quyền tự do hàng hải. Ông Trang nhận định như vậy, và cho biết tiếp. Giờ đây, Trung Quốc đang xâm phạm điều đó, nên tôi nghĩ rằng chúng ta có lẽ sẽ hành động trong một khung thời gian rất ngắn. Theo ông Gordon Chang, việc Trung Quốc thách thức Hoa Kỳ ở Biển Đông là một trò chơi kẻ thắng người thua có tính chất kinh điển, vì Trung Quốc xem Biển Đông là một trong những lợi ích cốt lõi, những lợi ích không thể mang ra thương lượng, trong khi Hoa Kỳ là một cường quốc hải dương trong hai thế kỷ này. Ông cho rằng đôi bên có thể sẽ nhượng bộ đối với các vấn đề ở Biển Đông, nhưng không bên nào từ bỏ lập trường cố hữu của mình.
Ông Briggs Fisher, một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Thẩm định Chiến lược Quốc tế cho đài VOA biết rằng mọi người cũng nên lưu ý tới những hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân ở Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng, tuy Bắc Triều Tiên giữ yên lặng vào lúc này, nhưng có phần chắc Bình Nhưỡng sẽ tìm cách lợi dụng vụ tranh chấp ở Biển Đông trong tương lai gần. Khi nào Bắc Triều Tiên có thể chứng tỏ là họ có thể bắn một phi đạn hạt nhân, thì khi đó Bắc Triều Tiên sẽ trở thành một yếu tố, bởi vì Bắc Triều Tiên có thể quyết định theo đuổi sự đối đầu ở mức cao trong một thời gian ở Biển Đông và gây thêm sức ép đối với Hoa Kỳ để nhận được những sự nhượng bộ từ Nam Triều Tiên hoặc từ chính Hoa Kỳ. Ông Fisher nói. Ông nói tiếp, khi nào có một vụ khủng hoảng thì khi đó Bắc Triều Tiên có thể trở thành một yếu tố rất nguy hiểm. Ông Fisher cho rằng, tuy lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên có xích mích với chính phủ Trung Quốc, cả hai đều theo chủ nghĩa cộng sản và hành động dựa trên ý thức hệ đó. Ông George Soros, một tỷ phú Mỹ nổi tiếng về những hoạt động tài trợ chính trị, cũng bày tỏ sự lo ngại về sự hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian qua. Phát biểu tại một cuộc hội thảo mới đây của Ngân hàng Thế giới, ông Soros cho rằng nếu Trung Quốc gặp phải những khó khăn lớn trong lĩnh vực kinh tế, có phần chắc họ sẽ khởi động một cuộc chiến tranh thế giới để duy trì sự đoàn kết dân tộc và để thoát khỏi những khó khăn kinh tế. Ông Soros cho rằng ngay cả trong trường hợp Trung Quốc và Mỹ không trực tiếp giao chiến với nhau, cũng có nhiều khả năng là xung đột quân sự sẽ xảy ra giữa Trung Quốc với một trong những đối tác an ninh của Mỹ là Nhật Bản. Và như thế, Thế chiến thứ ba có thể bùng nổ.
Ông Chad Daly là giám đốc của dự án tiêu diệt chiến tranh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh và Hòa bình. Ông không tán đồng ý kiến cho rằng các vấn đề ở Biển Đông là kết quả của những chiến lược vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Ông nói rằng Trung Quốc dường như chỉ muốn duy trì khả năng răn đe hạt nhân, với mục tiêu là bảo vệ khả năng tấn công thứ nhì, mà không phải tấn công phủ đầu hoặc tấn công trước. Ông Daly cho biết Trung Quốc đã có được khả năng tấn công đợt nhì cách nay nhiều thập niên. Có lẽ là vào năm 1975 khi Trung Quốc cảnh báo Mỹ chớ nên phát động những vụ tấn công hạt nhân nhắm vào Trung Quốc, bởi vì có phần chắc là một vài đầu đạn hạt nhân vẫn tồn tại và chúng tôi có thể tiêu diệt Los Angeles và San Francisco, ông Daly nói. Ông nói tiếp, tình hình đó đã tồn tại trong nhiều thập niên và những hoạt động phát triển hạt nhân của Trung Quốc trong thời gian qua không làm thay đổi điều đó với một cách thức có ý nghĩa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Hai vừa qua cũng đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Trung Quốc là những hoạt động của Trung Quốc để tôn tạo đất đai ở Biển Đông là phản tác dụng và là một mối đe dọa cho sự thịnh vượng của Đông Nam Á.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, các giới chức ở Nigeria cho biết hơn 30 người đã bị giết chết trong một vụ nổ ở Yola, thủ phủ của tỉnh Adamawa thuộc vùng đông bắc Nigeria, nơi mà nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram hoạt động mạnh. Ông Saad Bello, thuộc cơ quan quốc gia ứng phó với tình huống khẩn cấp nói, vụ nổ xảy ra vào chiều tối thứ Năm tại ngôi chợ Jimeta đông đúc người mua kẻ bán, giữa lúc những người tiêu dùng đang mua sắm trước giờ tan chợ. Ông Bello nói, có ít nhất 31 người chết và 38 người đang được điều trị tại các bệnh viện trong khu vực. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ nổ này, mặc dù các phần tử quá khích Boko Haram đã từng thực hiện các cuộc tấn công tương tự. Nhóm này đã leo thang các cuộc tấn công trong mấy ngày gần đây, từ khi tân Tổng thống Muhammadu Buhari loan báo ông đang rời căn cứ các hoạt động chống nhóm Boko Haram từ thủ đô Abuja tới thành phố Maiduguri ở vùng Đông Bắc, được biết là cái nôi của nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Tại Pakistan, một cảnh sát trưởng cho hay là 8 trong số 10 người đàn ông bị kết tội và tống giam vì cuộc tấn công nhắm vào cô Malala Yousafzai đã được trả tự do. Malala là cô thiếu nữ Pakistan đã được trao tặng giải Nobel vì những hoạt động tích cực của cô, cổ vũ cho giáo dục cho phụ nữ. Ông Salim Marwat, cảnh sát trưởng vùng thung lũng Swat của Pakistan, nói với truyền thông Tây Phương rằng 8 người đàn ông đã được tha vì không có đủ bằng chứng buộc tội họ. Các giới chức an ninh Pakistan khác đã xác nhận tin này. Hồi tháng 4, các giới chức Pakistan cho biết 10 người đàn ông bị xét là có tội vì đã lập kế hoạch và thi hành cuộc tấn công nhắm vào Malala, bị tuyên án ít nhất là 25 năm tù. Đây là những vụ truy tố đầu tiên trong cuộc tấn công năm 2012 nhắm vào cô Malala, lúc đó chỉ có 14 tuổi. Cô Malala bị bắn trên đường về nhà từ trường học ở thung lũng Swat. Cô sống sót và được không vận tới nước Anh để được chữa trị. Cô đang sinh sống tại đây. Nhóm Taliban ở Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Họ nói họ sẽ lại tấn công Malala một lần nữa nếu cô trở về Pakistan. Tòa Bạch Ốc hôm qua cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ở Đức vào tuần tới bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Cuộc họp diễn ra sau cuộc hội đàm cấp bộ trưởng ở Paris trong tuần này để bàn về sự hỗ trợ quân sự từ nước ngoài cho lực lượng Iraq đang chiến đấu chống phiến quân nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ dẫn đầu một liên minh quốc tế đã tiến hành các cuộc không kích hàng ngày nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo, kể cả 8 cuộc không kích ở Syria và 9 cuộc không kích ở Iraq đêm hôm qua. Ngũ sắc đài xác nhận các bản tin của giới truyền thông nói rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã hạn chế nguồn nước ở tỉnh Anbar sau khi chiếm đóng Ramadi, thủ phủ của tỉnh này hồi tháng trước. Hôm thứ Năm, Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp nửa tỷ đô la để duy trì các hoạt động của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, nơi mà một giới chức cấp cao cho biết là viện trợ nhân đạo sẽ bị cắt giảm đáng kể nếu không có thêm tiền tài trợ. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras sắp ngỏ lời trước Quốc hội một ngày sau khi chính phủ Hy Lạp quyết định gộp chung 4 khoản tiền trả nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế thành một ngân khoản duy nhất được thanh toán vào cuối tháng. Hy Lạp vay tiền của Quỹ tiền tệ quốc tế và cơ quan này cho phép con nợ được gộp chung ngân khoản thanh toán nợ là một để trả một lần trong tháng.
Đây là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, khi loan báo cuộc điều tra các quan chức FIFA tham nhũng hồi tuần trước, các giới chức Mỹ gọi đó là World Cup của gian lận. Và World Cup gian lận đã diễn ra hết sức quyết liệt trong tuần qua. Tấn Trương mời quý vị theo dõi thêm chi tiết của World Cup gian lận trong bài tường trình sau đây.
Bản tử thần của World Cup gian lận của FIFA khởi tranh quyết liệt. Vụ điều tra các quan chức FIFA tham nhũng được giới hữu trách Mỹ và Thụy Sĩ loan báo hồi tuần trước đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Mặc dù đã từ lâu, những người có quan tâm vẫn luôn nghi ngờ cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này tham nhũng và hối lộ, nhưng chưa tìm được những bằng chứng xác đáng. Các giới chức Mỹ gọi vụ án này là World Cup của gian lận khi công bố cuộc điều tra dường như là được phối hợp với giới hữu trách Thụy Sĩ thứ tư tuần trước, 2 ngày trước đại hội của FIFA. Kể từ lúc khai mạc World Cup gian lận, nhiều diễn biến bất ngờ liên tiếp diễn ra luôn chiếm hàng đầu trên truyền thông báo chí, trong đó có pha hấp dẫn là ông chủ tịch Sepp Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 với tuyên bố hùng hồn sẽ là người lãnh đạo cuộc cải tổ trong sạch hóa FIFA và lèo lái tổ chức này ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng rồi chưa đầy 4 ngày sau đã tuyên bố từ chức mà dư luận cho hình như là hàng phòng thủ có vấn đề. Vòng chung kết World Cup gian lận được cựu chủ tịch Jack Warner của FIFA bảo đảm là sẽ tiếp diễn hết sức hấp dẫn với lời hứa sẽ tung ra những bằng chứng đồng trời liên quan đến FIFA, kể cả ông chủ tịch Blatter, và tham nhũng trong thế giới bóng đá và hứa sẽ khai ra tất cả những sai phạm của các quan chức FIFA mà ông biết. Diễn biến này được giới hâm mộ xem là bản tử thần khởi tranh. Ông Warner, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe CONCACAF, là một trong những đối tượng chính của cuộc điều tra FIFA tham nhũng. Các công tố viên Mỹ nói ông Warner đã nhận hối lộ 10 triệu đô la trong một vụ có liên can từ chính phủ Nam Phi cho đến các nhà điều hành cấp cao của FIFA để đổi lại việc trao quyền đăng cai World Cup 2010 cho Nam Phi. Sau khi bị chính quyền Trinidad và Tobago tạm giữ hồi tuần trước và cho tại ngoại, ông Warner đã nói trên một đài truyền hình của Trinidad và Tobago hôm tối thứ Tư vừa qua rằng ông có trong tay những tài liệu, bằng chứng và ngân phiếu cho thấy FIFA liên can đến cuộc tổng tuyển cử năm 2010 trên đảo quốc Caribe của ông.
I have, as promised, compiled a comprehensive and detailed series of documents, including checks.
Tôi sẽ không giữ bí mật cho họ nữa, ông Warner nói trên chương trình truyền hình chính trị của Trinidad và Tobago có tên là Khi găng tay tháo ra. Tôi có lý do và chắc chắn là phải lo sợ cho tính mạng của tôi, nhưng ông tuyên bố rằng ngay cả bị đe dọa giết chết cũng không ngăn được những bằng chứng sắp tung ra. Trong một cuộc meeting của đảng độc lập tự do của ông cũng trong ngày thứ Tư, ông Warner, cựu bộ trưởng thể thao của đảo quốc này nói, tôi sẽ cho họ biết về những giao dịch tài chính của FIFA, trong đó có cả ông Sepp Blatter. Tôi đã ở đó 30 năm liên tiếp. Tôi ở sát bên ông Blatter. Năm 2011, tôi nói với ông Blatter, lúc đó đã 75 tuổi, rằng đã đến lúc từ chức đi. Tiếp theo loan báo hồi tuần trước của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về 14 người bị cáo buộc tham nhũng, hối lộ và rửa tiền liên quan đến FIFA. Ông Warner thuộc trong số 14 nghi can đó và đã bị chính quyền Trinidad Tobago bắt giữ. Sau đó ông được cho tại ngoại có thế chân, hộ chiếu bị thu giữ và mỗi tuần phải trình diện cảnh sát 2 lần. Ông Warner cũng đang đối diện với lệnh dẫn độ sang Hoa Kỳ. Trong một bản đấu khác không kém phần sôi nổi của World Cup gian lận, giới hâm mộ cũng chú ý đến việc Phó Chủ tịch FIFA đang bị ngưng chức Jeffrey Webb có thể bị tịch thu bất động sản ở bang Georgia, Hoa Kỳ. Ông Webb cũng là Chủ tịch CONCACAF. Ngôi biệt thự của ông Webb ở Loganville, bang Georgia, là một trong 13 bất động sản có tên trong cáo trạng đối với các quan chức FIFA và các nhà bảo trợ, có thể bị chính phủ Mỹ tịch thu sau khi kết án. Ông Webb, người đảo quốc Cayman Islands, là chủ căn biệt thự 750.000 đô la ở ngoại ô thành phố Atlanta. Hôm thứ Tư tuần trước bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn Borlaug ở Zurich cùng với 17 nghi can khác. Những nghi can này bị bắt tại Thụy Sĩ đang chống lại khả năng có thể bị dẫn độ sang Mỹ để hầu tòa. Thủ tục đi đến quyết định dẫn độ có thể kéo dài nhiều tuần và thậm chí nhiều tháng. Trong cáo trạng, ông Webb bị truy tố có dính líu trong đường dây tham nhũng, bán quyền truyền hình và quảng cáo trong các giải đấu của CONCACAF. Những thỏa thuận này được thực hiện giữa cựu chủ tịch hãng truyền thông Traffic USA là ông Aaron Davidson và một đồng mưu khác không biết tên. Người đồng mưu đó thực hiện giao dịch theo yêu cầu của nghi can tên Kostas Takas, một trợ lý của chủ tịch Jeffrey Webb của CONCACAF. Cáo trạng nói ông Webb nhận hối lộ và tiền lại quả lên đến 6 triệu đô la để trao quyền truyền hình và quảng cáo cho những công ty như Traffic USA. Các hoạt động chuyển tiền, rửa tiền đã diễn ra giữa Traffic USA và ông Webb. Cáo buộc nói rằng tiền được chuyển từ Traffic USA đến cho một công ty lá chắn, rồi từ đó chuyển vào tài khoản do ông Takas kiểm soát dưới danh nghĩa của công ty đầu tư Cosm Venture ở Cayman Islands, nơi ông Webb sinh ra và lớn lên. Từ tài khoản do ông Takas kiểm soát, tiền được chuyển cho một nhà thầu chuyên xây hồ bơi ở Blairsville, thuộc bang Georgia, cho người thụ hưởng là ông Webb. Trong khoảng thời gian đó, ông Webb cũng cho xây một bể bơi trong biệt thự của ông ở Loganville. Ngôi biệt thự ở Loganville và 3 bất động sản nữa của ông Webb tại bang Georgia đều được nêu trong cáo trạng và có thể sẽ bị tịch thu nếu nghi can bị buộc tội. Trong lúc vòng 1 còn đang diễn ra hết sức gay cấn, giới hâm mộ đã bàn đến vòng knockout của World Cup gian lận khi nói đến viễn ảnh của World Cup 2018 và 2022 đã được FIFA trao cho Nga và Qatar.
Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat, ce mandat n'a pas la le soutien de l'intégralité.
Loan báo từ chức bất ngờ của ông Blatter hôm thứ Ba đã khiến cho việc ăn mừng thắng lợi giành được quyền đăng cai World Cup của Nga và Qatar xem chừng quá sớm. Việc từ chức của ông Blatter khiến một số người nghĩ ngay đến khả năng bầu chọn lại việc trao quyền đăng cai 2 World Cup tới. Và những vụ hối lộ bị cáo buộc trong việc trao quyền đăng cai trước đó có thể sắp bị phanh phui. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh Greg Dyke hôm thứ Ba nói với truyền thông báo chí rằng ông ủng hộ việc bầu chọn lại nếu cuộc điều tra sẽ mang lại những kết quả xác đáng.
First thing someone's got to go in is we've got to do a sort of forensic accountants in there and find out where's the money been coming from, where's it.
Ông Dyke nói, cần phải điều tra từ các tài khoản để xác định tiền từ đâu đến, tiền đó đi đâu, ai lấy tiền đó. Và tôi nghĩ là quý vị sẽ tìm ra hàng triệu đô la thất thoát khỏi bóng đá bằng con đường tham nhũng. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani đã phản công nhanh, rằng bản năng của ông đây là ngay lập tức tập trung vào việc cướp đi World Cup của Qatar, đã tỏ rõ quan điểm của ông ấy về việc World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông như thế nào. Chúng tôi đề nghị ông Dyke để cho bên pháp lý làm việc. Còn ông ấy hãy nên tập trung vào việc thực hiện lời hứa của ông ấy là xây dựng một đội tuyển Anh có khả năng giành được World Cup 2022 tại Qatar. Chuẩn bị cho hai World Cup sắp tới tiêu tốn rất nhiều tiền của. Nga đã chi ra hàng tỷ đô la để xây dựng sân vận động và cơ sở hạ tầng. Qatar, bất chấp bị soi mói và tố cáo hối lộ, đến nay đã chi ra 200 tỷ đô la cho các công trình liên quan đến World Cup. Người hâm mộ World Cup gian lận cũng phân chia thành nhiều nhóm khác nhau. Nhiều quốc gia ở châu Phi và châu Á vẫn mạnh mẽ ủng hộ ông Blatter. Các giới chức bóng đá Nam Phi chỉ trích rằng Mỹ và Anh trả đũa FIFA và lại dở thói thực dân hóa. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lại dĩ nhiên muốn World Cup được mang ra khỏi nước Nga. Ông viết trên trang Facebook rằng việc từ chức của ông Blatter là kết cục của những bê bối tham nhũng cấp cao trong FIFA, mở ra hy vọng rằng một số quyết định mang động cơ tham nhũng trong tổ chức này sẽ bị hủy bỏ. Ông nói thêm, sự thật luôn chiến thắng.
Tháng 5 vừa qua đã đánh dấu 6 năm tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức bị giam cầm. Anh bị bắt vào tù về tội lập blog kêu gọi cải cách chính trị và bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng bản án này đã bị cộng đồng quốc tế phản đối và đã có nhiều lời kêu gọi chính quyền Hà Nội ngay lập tức thả tự do cho anh. Người cha 77 tuổi của anh là ông Trần Văn Huỳnh đã không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức nhân quyền quốc tế để tìm lại công lý và tự do cho anh. Ông đã có những tâm sự về những gì mà nhà hoạt động trẻ này đã trải qua và tình trạng hiện nay của anh với Trà My trong tạp chí Thanh Niên tuần này. Mời quý vị chờ nghe.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Thân nhân một nhà hoạt động đang thọ án 16 năm tù vì các hoạt động cổ suý dân chủ trong nước, kêu gọi công luận khắp nơi thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền và phóng thích tù nhân lương tâm. Nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức từng là một doanh nhân thành đạt trước khi bị bắt vào tháng 5 2009 cùng với các nhà hoạt động khác là luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long với cáo buộc ban đầu là trộm cướp viễn thông, sau chuyển qua tuyên truyền chống nhà nước và cuối cùng đổi thành hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Anh Thức là người đồng sáng lập nhóm nghiên cứu chấn, tập trung nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam và là đồng tác giả của tập sách Con đường Việt Nam. Các hoạt động cổ suý cải cách chính trị và bảo vệ nhân quyền trong khát vọng canh tân đất nước đã khiến sự nghiệp của anh sụp đổ, công ty anh bị phá sản phải giải thể và đẩy anh vào vòng lao lý, trở thành một tù nhân lương tâm theo định nghĩa của ân xá quốc tế. Bản án khắc nghiệt 16 năm tù Hà Nội dành cho anh nhiều năm qua đã bị cộng đồng quốc tế phản đối vì đi ngược lại tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng như cam kết của chính Việt Nam về cải cách và pháp trị. Mới hôm 24 tháng 5, đánh dấu tròn 6 năm anh Thức bị giam cầm, 36 tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế đã cùng ký tên vào bản lên tiếng chung kêu gọi nhà nước Việt Nam tuân thủ nghĩa vụ quốc tế bằng cách trả tự do ngay lập tức cho anh. Nhân dịp này, tạp chí Thanh Niên VOA có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ anh Thức, để cùng nhìn lại con đường Việt Nam mà nhà hoạt động trẻ này đang trải qua, những cái được và mất và tình trạng của anh hiện nay.
Con tôi đã có sự lựa chọn đúng là một doanh nhân thành đạt ngành công nghệ thông tin, Thức đã đặt lễ chung của dân của nước trên lễ chuyên tư và đã dũng cảm dấn thân vào con đường đấu tranh cho tự do dân chủ thực sự, để cho quyền của người phải được tôn trọng trước hết và thánh hết, cho Việt Nam phát triển bền vững lâu dài, ngày càng thịnh vượng, công bằng, văn minh. Cái mất dĩ nhiên là công ty bị đóng cửa và phá sản, và cơ hội làm giàu riêng cho bản thân mình không còn khi vào tù, thì Thức đã chấp nhận. Còn cái được thì rất lớn, rồi được đứng vào hàng ngũ những người binh vực cho lá phải, cho chân lý, vì quyền lợi chung của tổ quốc. Cái sự đánh đổi đó có đáng hay không thì chắc có lẽ mọi người cũng nhìn thấy. Cái được là làm cái điều theo cái suy tưởng của mình để đạt đến lý tưởng, đến lẽ phải.
Theo ông, cái thao thức, cái suy tưởng mà anh Thức theo đuổi so với tình hình thực tế ở Việt Nam thì có viển vông, có huyễn hoặc hay không ạ?
Quang Tuyên cũng nói là đã thấy trước cái hậu quả của việc mình làm, nghĩa là đối mặt với những cái thực tế ở Việt Nam thì hậu quả là khó tránh khỏi bị bắt, bị ra tòa và bị kết án. Việc đó không phải Thích và các bạn của Thích không thấy, nhưng mà đã quyết tâm thì cứ làm, việc gì đáng làm thì cứ làm. Đó là cái câu mà Thích thường hay nói.
Cái việc mà anh cho là đáng làm đó đã không đưa anh tới cái đích theo như cái nguyện vọng của anh mà rẽ sang một cái con đường khác. Có người đặt ra câu hỏi rằng là trong tình hình ở Việt Nam, những cái lý tưởng đó có đáng làm vào lúc này hay không? Đã tới thời điểm hay chưa? Là thân phụ của anh Thức thì ông suy nghĩ như thế nào?
Tôi nghĩ là nếu mà chờ thì biết đến bao giờ. Với cái bản án khắc nghiệt 16 năm tù và 15 năm quản chế, Thức vẫn kiên định, giữ vững ý chí, tinh thần không suy giảm, vững tin vào con đường đã chọn sẽ dẫn đến và phải sẽ giúp quyền con người lên ngôi.
Theo ghi nhận của ông thì anh có cảm thấy mình bị lạc lõng giữa bốn bức tường trại giam trong khi bạn bè đồng chí Hướng đã lần lượt ra tù trước thời hạn?
Thức không bao giờ cảm thấy mình lạc lõng, mà ngược lại lại có thêm nhiều bạn bè cùng chí hướng và có những trải nghiệm để học được rất nhiều điều hay lẽ phải. Do vậy mà Thức viết thư về nhà trong những tháng gần đây. Thức đã viết rất nhiều về những cái học được từ trong tù. Thức mở đồ là học không sách đó. Thực sự thì Thức rất ham đọc sách, và ở trong tù dĩ nhiên là không có được những cái sách mà muốn đọc. Những cái thư hàng tháng viết về cái gia đình, nhưng thực sự là Thức cũng nói nhiều đến những cái chuyển biến, những cái sự kiện đang diễn ra trong đất nước.
Trong số các nhà hoạt động dân chủ nổi bật thì anh Thức xem như là lãnh án dài nhất. Và trong nhóm các nhà hoạt động cùng bị bắt chung một đợt với anh đó, thì anh cũng là người duy nhất không được giảm án. Theo ông Huỳnh là vì sao ạ?
Vì là Thích đã cương quyết không nhận tội cho tới bây giờ. Bởi vì những chứng cứ mà được trưng ra, được đưa ra để kết án không hợp pháp và phiên tòa không tuân thủ theo đúng bộ luật tố tụng hình sự.
Nhưng mà theo chỗ ông Huỳnh được biết đó thì họ có yêu cầu anh thỏa hiệp không?
Trong một lần đi thăm Thích, Thích nói là vào dịp lễ 2 tháng 9 đó, Thích đã từ chối mọi sự thỏa hiệp. Sau này tức là bảo Thích nhận tội thì sẽ được giảm án, thì Thích đã kiên quyết từ chối một cái sự thỏa hiệp như thế để bảo vệ cho chính kiến của mình.
Trong những cái dịp thăm nuôi anh Thức, gia đình thường được anh nhắn gửi những gì? Anh có những cái tâm tư nào thường trao gửi cho gia đình trong mỗi lần gặp ngắn ngủi đó?
Mỗi lần đi thăm Thức người thì thường là cái thời gian thăm được một giờ đồng hồ. Thì Thích và gia đình chỉ được nói chuyện về những cái việc nhà mà thôi. Hãy nói gì mà ngoài phạm vi gia đình thì các quản giáo nhân không trả nói. Nhưng mà trong những 4-5 tháng vừa qua đó, có một sự thay đổi. Đó là hàng tháng theo quy định của thời gian được gửi thư về nhà qua bưu điện. Thích viết thư cho gia đình 1 tháng gửi 2 lần. Và một cái thư như thế đôi khi là nó đến 10 trang, 20 trang hay là hơn nữa, 30 trang chẳng hạn. Thì Thích đều nói đến những vấn đề đang diễn ra liên quan đến thời sự. Ví dụ như trước đây thì có vụ giàn khoan. Có nói rằng Trung Quốc muốn khiêu khích Việt Nam tìm lại cớ để Trung Quốc có thể dùng vũ lực để xâm chiếm. Thì Việt Nam đã thành công trong việc tránh được khiêu khích đó. Và cái sự hiện diện của giàn khoan 981 là một cơ hội để cho Việt Nam tranh thủ được với sự ủng hộ ngoại giao của quốc tế. Trong đó có Mỹ, Nhật.
Tức là ngoài những cái trao đổi riêng tư với gia đình, anh cũng trao đổi những cái suy nghĩ về những tình hình thời sự liên quan tới Việt Nam.
Vâng.
Trong mỗi cái dịp thăm nuôi như vậy đó thì gia đình có được cơ hội để cho anh biết là anh có được một sự ủng hộ như thế nào từ bên ngoài không?
Có. Những cái việc mà Thích viết thư gửi về nhà rồi đề cập đến những sự kiện liên quan tới thời sự, gia đình đã phổ biến trên mạng để như là công khai để cho mọi người, cho công luận hiểu được việc làm của Thích lẽ ra không bị bắt, chứ đừng nói là để kết tội nó. Do như vậy nên chúng tôi cũng cho Thích biết rằng gia đình vận động kể cả trong nước cũng như là ngoài nước vận động cho Thích được tự do.
Quốc tế cũng đang tăng cường những cái áp lực đối với Việt Nam trong việc phóng thích tù nhân lương tâm, và trong danh sách đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức. Gia đình có hy vọng là điều này sẽ xảy ra trong cái bối cảnh TPP hiện nay hay không? Có nhiều cái tín hiệu cho phép hy vọng điều đó không ạ?
Rất là mơ ước. cái sự kiện TPP nó sớm nhất. Bởi vì một trong những cái điều kiện tất yếu, tiên quyết đó là cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tôi cũng mong rằng sự kiện đó giúp cho Thích có thể ra sống. Nhưng mà Thích nói với Dương là cũng đừng có nôn nóng gì cả. Vì cái việc làm của Thích khẳng định là không có tội. Và việc đó là Thích muốn đóng góp với cái quyền lợi chung của đất nước. Vấn đề tại tự do sẽ diễn ra theo quy luật.
Tức là anh tin tưởng là sớm hay muộn gì thì anh cũng phải được minh oan.
Tin như vậy ạ. Thích thường có thói quen làm thơ. Thì nhưng đây tôi cũng xin đọc một câu thơ để lấy được cái suy nghĩ của Thích. Thì Thích nói thế này. Duy thức nhân quyền bình chân lý, kiến cầu dân chủ sáng tự do, dần trải đông tây khai thời đại, lạc hồng hóa hợp mở duy tâm. Nói ngắn gọn hơn là giác ngọ nhân quyền bình chân lý và ức mùi dân chủ sáng Việt Nam.
Kể từ khi mà Trần Huỳnh Duy Thức được công luận biết tới, từ sau cái bản án đó, các thành viên trong gia đình có gặp phải những cái áp lực như thế nào không từ phía chính quyền liên quan tới cái bản án này thưa ông?
Có đấy, chúng tôi cũng bị theo dõi. Nhiều khi là họ mời lên, họ bảo không được làm cái này, không bị làm cái kia. Nhưng mà tôi nói rằng là vì con tôi bị án quan sai, tôi có quyền khiếu nại và tôi làm việc đó theo pháp luật, đúng pháp luật.
Từ câu chuyện của con trai mình, ông Huỳnh muốn nhắn gửi gì tới tuổi trẻ Việt Nam, những người quan tâm và yêu chuộng dân chủ?
Chị xin nói thế này, tình hình đất nước, người dân phải được tham gia, góp ý và phải có trách nhiệm, đóng góp với nhà nước. Riêng tôi nghĩ rằng cái thế hệ trẻ, những người tuổi sau này, tôi kỳ vọng rất nhiều. Các bạn là những người sẽ mang lại những cái thay đổi cần thiết để Việt Nam được tự do, dân chủ thực sự, để mọi người đều có quyền, có trách nhiệm đóng góp vào việc chung. Chúng ta nên vượt qua cái tâm lý thường là sợ. Giới trẻ bây giờ phải nhận biết cái quyền của mình là quyền mặc nhiên, phải có trách nhiệm để góp phần vào cái lợi ích chung của cộng đồng dân tộc, của đất nước. Thì tôi mong rằng là với cái tâm thức đó, thì ước nguyện về một nước Việt Nam dân chủ, tự do nó sẽ xảy ra. Nhưng đây không phải là ngày một, ngày hai, nhưng mà đó là một cái quá trình chúng ta phải dấn thân vào, cùng xoắn tay lên chúng ta cùng làm.
Vâng, cảm ơn ông Huỳnh rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị và các bạn và hẹn mang đến một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước thành viên và tất cả các bên xung đột vũ trang bảo vệ nhà báo ở những vùng xung đột và những nơi khác. Nghị quyết tuyên bố rằng công việc của một phương tiện truyền thông tự do và độc lập mang tính thiết yếu đối với một xã hội dân chủ và kêu gọi các nước bảo đảm những ai phạm tội ác nhắm vào truyền thông trong xung đột vũ trang phải chịu trách nhiệm và tôn trọng quyền của các nhà báo ở khắp mọi nơi để họ hành nghề mà không bị đe dọa. Nghị quyết 2222 được thông qua trong khi bạo lực nhắm vào các nhà báo trên toàn thế giới tiếp tục gia tăng, bao gồm những vụ hành quyết chóng vánh, bắt cóc và giam giữ. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nêu bật trường hợp của Manzen Dawish, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tự do Biểu đạt Syria, là cơ quan đưa tin về những tội ác của chế độ Assad. Ông Dawish và hai đồng nghiệp của ông bị nhà chức trách của chế độ bắt giữ và giam cầm vào năm 2012. Phiên tòa xét xử họ đã bị đình chỉ 24 lần. Đại sứ Power lưu ý rằng các nhà báo gặp nguy hiểm không chỉ ở trong những vùng xung đột. Bà nói, xin trích, nhìn vào bất cứ khu vực nào, quý vị cũng sẽ thấy những dấu hiệu cảnh báo của sự đàn áp tự do, báo chí đi đôi ra sao với sự đàn áp rộng lớn hơn nhắm vào những quyền dân sự và chính trị. Những thí dụ mà bà đưa ra bao gồm việc 9 nhà báo Ethiopia bị cầm tù, trong đó có 6 blogger từ một tập hợp các blogger có tên là Zone 9. Những người này đã ngồi sau song sắt kể từ tháng 4 năm 2014 và bị buộc tội theo tuyên ngôn chống khủng bố của Ethiopia. Đại sứ Power lưu ý rằng mỗi một nhà báo hoặc nhóm nhà báo bị nhắm mục tiêu thông qua việc truy tố, tấn công và đe dọa là có biết bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng, tự kiểm duyệt, ẩn náu hoặc rời bỏ những nước mà rất cần tiếng nói độc lập của họ. Với nghị quyết 2222, cộng đồng quốc tế đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo vệ các nhà báo và quyền tự do biểu đạt, đòi những quốc gia và những nhóm khác vi phạm quyền này phải chịu trách nhiệm. Bây giờ, tất cả mọi nước có trách nhiệm đi từ lời khẳng định đến việc thực thi nguyên tắc trọng yếu này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức Mỹ nói, các tin tặc tại Trung Quốc đã phát động cuộc tấn công mạng quy mô vào cơ quan chính phủ liên bang có trách nhiệm thu thập thông tin về lý lịch của hàng triệu công chức liên bang và cũng là cơ quan cấp giấy phép an ninh cho nhân viên của chính phủ Mỹ. Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ, tức là OPM, hôm qua nói rằng có tới 4 triệu công chức và cựu nhân viên công chức liên bang có thể bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công quy mô này. Các giới chức thi hành công vụ nói họ tin rằng các hackers được Trung Quốc hậu thuẫn đứng sau cuộc tấn công. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, đã đà kích những lời cáo buộc đó là vô trách nhiệm. Tại Pakistan, một cảnh sát trưởng của vùng thung lũng Swat cho hay là 8 trong số 10 người đàn ông bị kết tội và tống giam vì cuộc tấn công nhắm vào cô Malala Yousafzai đã được trả tự do. Malala là thiếu nữ Pakistan được trao tặng giải Nobel vì những hoạt động tích cực của cô, cổ vũ cho giáo dục cho phụ nữ. Ông Salim Marwat nói với truyền thông Tây Phương rằng 8 người đàn ông đã được tha vì không có bằng chứng đủ để buộc tội họ. Các giới chức an ninh Pakistan đã xác nhận tin này. Các giới chức ở Nigeria cho biết hơn 30 người đã bị giết chết trong một vụ nổ ở Yola, thủ phủ của tỉnh Adamawa thuộc vùng đông bắc Nigeria, nơi mà nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram hoạt động mạnh. Ông Saad Bello thuộc Cơ quan Quốc gia ứng phó trước tình huống khẩn cấp nói, vụ nổ xảy ra vào chiều tối thứ Năm tại ngôi chợ Jimena đông đúc. Ông cho biết là có 31 người chết và 38 người đang được điều trị tại các bệnh viện trong khu vực. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ nổ, mặc dù các phần tử quá khích Boko Haram đã thực hiện các cuộc tấn công tương tự. Tòa Bạch Ốc hôm qua cho biết Tổng thống Mỹ đã gặp Thủ tướng Iraq ở Đức vào tuần tới, bên lề một hội nghị thượng đỉnh G7. Cuộc họp diễn ra sau cuộc hội đàm cấp bộ trưởng ở Paris trong tuần này để bàn về những sự hỗ trợ quân sự từ nước ngoài dành cho lực lượng Iraq đang chiến đấu chống phiến quân nhà nước Hồi giáo.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.